Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa thầy, nghe đến danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giê-xu bảo các ông: thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.
Thưa anh chị em, nói đến mẹ Teresa Calcutta thì ai trong chúng ta cũng nghe tiếng. Và trong cuộc đời của mẹ Teresa này có nhiều mẩu chuyện nó nho nhỏ nhưng mà ý nghĩa lắm. Bà kể có một lần ở bên Úc đi thăm một gia đình, mà đúng ra là chỉ có mỗi một ông cụ già sống trong một túp lều tranh siêu bèo rách nát. Thế mẹ Teresa mới nói với ông cụ rằng là: thôi thì ông để cho tôi dọn dẹp nhà cửa giường chiếu cho. Ông cụ cũng bằng lòng. Và khi dọn dẹp như vậy thì mẹ Teresa phát giác ra là có một cái ngọn đèn cũ kỹ lắm và bụi đóng đầy vứt ở trong một cái xó. Bà mới hỏi ông cụ là: trời ơi, sao mà đèn để vứt ở đây, sao không thắp đèn lên? Thì ông cụ bảo là: nào có ai nó thèm bước chân vào cái nhà này đâu mà thắp đèn, tôi cứ sống tối tăm thế nó quen. Và thế thì nếu bây giờ mà các nữ tu của chúng tôi đến thăm ông cụ thì ông cụ có chịu thắp đèn lên không? Bảo dĩ nhiên là tôi thắp chứ, để đón tiếp. Thế là từ đó mẹ Teresa phân công cho các chị ở trong cộng đoàn cứ luân phiên nhau đến thăm ông cụ, và ông cụ bắt đầu thắp ngọn đèn lên, căn nhà nó sáng sủa ra. Rồi 2 năm sau thì ông cụ qua đời. Và trước khi qua đời thì ông cụ nói với các nữ tu rằng: xin các chị nhắn dùm cho tôi với mẹ Teresa thế này: cái ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi nó vẫn còn cháy mãi. Nhỏ thôi, nhưng mà trong bóng tối của cô đơn thì cái ngọn đèn mà mẹ thắp lên thật đáng quý và nó vẫn còn cháy mãi. Một trong những mẩu chuyện rất là ý nghĩa, anh chị em. Có thể là mình nghe như vậy thì mình cũng thấy nó là một mẩu chuyện bình thường, nhất là trong cuộc đời này có quá nhiều biến cố nó lớn lao đến đâu ấy chứ, cái chuyện ngọn đèn thì ăn thua gì. Nhưng mà tôi lại nghĩ mẩu chuyện này đã thành một dụ ngôn rất phong phú về đề tài truyền giáo mà hôm nay với các bài thánh kinh hội thánh muốn gieo vào lòng chúng ta cái ý thức cửa xa. Anh chị em thấy ngọn đèn, ngọn đèn mà ông cụ có ở trong nhà đó, ai cũng có hết. Nếu ta hiểu ngọn đèn như là một sự vật, nó có khả năng để tiếp nhận ánh sáng và nhờ ánh sáng đó soi chiếu chung quanh, thì nơi tâm hồn của ai cũng vậy, có cái khả năng để tiếp nhận ánh sáng đức tin. Và nhờ cái ánh sáng đức tin ấy mà cuộc đời này vốn tăm tối được chiếu tỏa. Ai cũng có. Bởi vì nói theo kiểu của người Kitô hữu của chúng ta, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế, dù anh phủ nhận hay là anh chối từ đi nữa, thì cái mối liên hệ thâm sâu giữa bản thân anh với lại Thiên Chúa đứng tạo thành anh nó vẫn có. Cũng giống như một người con, dù anh có chối từ cha mình đi nữa, thì người cha nó vẫn là cội nguồn của mình, không chối. Thế cho nên là nhà văn linh mục Việt Dinh Giọc Yêu mới qua đời đó mới nói cái câu rất hay: bạn có thể xóa mờ, bạn có thể bôi nhọ hình ảnh Thiên Chúa trong bạn, nhưng bạn không thể nào dập tắt được cái hình ảnh Thiên Chúa đâu. Và cũng vì thế mà giáo lý Công giáo mới định nghĩa con người là một con vật mang tính tôn giáo. Khi mà định nghĩa như vậy cũng giống như cái kiểu định nghĩa con người là một con vật mang tính xã hội, thì có nghĩa là cái tính xã hội hay tính tôn giáo nó là một yếu tố cấu thành của con người ta, không thể là con người mà không có cái yếu tố đó. Cho nên ngọn đèn hiểu như là một khả năng để tiếp nhận cái ánh sáng của lòng tin đó, nơi mọi người ai cũng có. Nhưng mà ngọn đèn đó nó bị vứt vào trong xó, nó phủ đầy bụi, nơi nhiều người cũng thế. Cái khả năng để tiếp nhận ánh sáng đức tin đó, nó bị đập bụi, nó bị vứt vào xó. Tôi mới đọc cuốn sách của cha Đức Cú Phước Môn, một linh mục hoạt động rất là mạnh. Thế thì khi nói đến tình trạng vô tín ở trong thế giới hiện đại, ngài nhắc tới bốn lý do, anh chị em nghe xem là có hợp lý không? Bốn lý do tạo nên cái tình trạng vô tín đó. Thứ nhất đó là vì người ta không được tiếp xúc trực tiếp với tin mừng. Có thể là chưa bao giờ nghe nói tin mừng, hoặc có thể là đã nghe nhưng mà lại chỉ thấy nơi những người Kitô hữu đó một cái cuộc sống rất là nặng nề và buồn chán, chứ không phải là một cái cuộc sống của tin vui, của tin mừng. Cái lý do thứ hai đó là thiếu kinh nghiệm gặp Chúa ở trong đời sống thiêng liêng. Anh chị em thấy ngay cả mình là người Công giáo nhé, mà có khi mình sống đức tin rất lâu năm nhưng mà mình chưa hề có cái kinh nghiệm thiêng liêng được gặp Chúa. Từ đó trở đi đó mình chán, và đến một lúc nào đó là mình buông xuôi, mình đánh mất đức tin luôn. Và cái lý do thứ ba là sự phủ nhận Kitô giáo trong thế giới hiện tại nó tác động lên mỗi cá nhân. Cái sự phủ nhận này nó có thể nằm ở trên bình diện triết lý, và nó có thể nằm ở trên bình diện khoa học. Người ta đọc những sách, người ta nghe thông tin, người ta cảm thấy là không thể chấp nhận Kitô giáo. Và cái sự kiện thứ tư đó là cái mà cha Đi Cú Vô Mông gọi là sự cồng kềnh của cái tôi. Nơi mỗi chúng ta, cái tôi của mình nó to ghê lắm. Cái tôi ích kỷ, cái tôi kiêu ngạo, cái tôi ham khoái lạc xác thịt, cái tôi ham tiền của, những cái đó nó góp phần làm nên một vật cản rất lớn khiến cho mình không đón nhận được đức tin vào Chúa Giêsu. Chị em có thấy hợp lý bốn lý do nhìn rộng ra? Tất cả những lý do đó ở trong cuộc sống nó làm nên những lớp bụi của cuộc đời, nó làm nên những lớp bụi của thời gian, của không gian, khiến cho cái ngọn đèn đức tin của người ta nó bị đóng bụi và bị vứt vào trong xó. Có khả năng đấy, nhưng mà nó không sử dụng, nó bị tê liệt. Và cái ngọn đèn mà bị vứt vào xó, đóng bụi đó đã được lôi ra đã được thắp sáng lên. Không phải chỉ một ngọn mà hai ngọn đèn cơ. Cái ngọn đèn được thắp bằng dầu thì đã là một chuyện, nhưng quan trọng nhất là ngọn đèn được thắp lên trong tâm hồn của ông cụ, được thắp lên bằng tình yêu và hy vọng. Thế thì cũng vậy, cái ngọn đèn hiểu như là khả năng đón nhận đức tin nơi nhiều người ngày hôm nay nó bị tê liệt, cũng cần phải được thắp lên đến nơi anh chị em. Và nếu cái ngọn đèn kia nó được thắp lên bởi bàn tay, và đúng hơn là bởi tình thương của bà Teresa cũng như chị em trong cộng đoàn, thì tất cả chúng ta ngày hôm nay là có trách nhiệm để thắp lại cái ngọn lửa đức tin nơi lòng anh chị em mình. Cái con số 72 mà hôm nay Thánh Luca ghi nhận rất là ý nghĩa đấy. Anh chị em đọc tin mừng Marco, Matthew, Gioan chưa thấy nói tới đâu, có Luca nói tới. Cái con số 72 ở bên cạnh nhóm 12 làm cho ta liên tưởng đến, nếu nhóm 12 tông đồ là nền tảng cho các giám mục sau này, hàng giáo phận ta vẫn nói như vậy, thì bên cạnh nhóm 12 đó là còn nhóm 72 môn đệ. Cái con số 72 nó vừa có ý chỉ toàn thể các dân tộc trên thế giới cần phải được loan báo tin mừng, nó lại còn nói lên toàn thể các môn đệ tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ các tông đồ, đều có trách nhiệm ra đi thắp lên cái ngọn lửa đức tin nơi lòng anh chị em của mình. Và đó là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng mà anh chị em sẽ bảo là thắp lên bằng cách nào? Tôi tưởng là nếu bây giờ chúng ta dựa vào bốn cái lý do mà cha Đinh Cung Vương Ông nêu ra, thì từ đó mình sẽ thấy bốn cái hoạt động chính để thắp lại cái ngọn lửa đức tin nơi anh chị em. Nhưng mà như vậy thì nó hơi chuyên môn và nặng nề quá, cho nên tôi chỉ xin gợi ý một điểm thôi. Đó là cái chứng tá của đời sống Kitô giáo. Khi nói cái chứng tá đời sống ở đây thì anh chị em đừng tưởng rằng là chỉ có đời sống xã hội, không có đâu. Tôi muốn nói đến toàn bộ đời sống Kitô giáo, từ đời sống thờ phượng cho đến đời sống xã hội hàng ngày. Ignatius Loyola ngày xưa trở lại là vì đọc những cuốn sách nói về các thánh như Francisco Assisi chẳng hạn. Một giáo sư quốc tế công pháp nổi tiếng ở Paris trở lại sau khi đọc thông điệp của Đức Thánh Cha. Một thẩm phán tại Sài Gòn này trở lại sau khi đọc cuốn sách Confessio của Thánh Augustino. Một nhạc sĩ trở lại sau khi thay cho một người bạn nhạc sĩ công giáo để đệm đàn trong nhà thờ vào một giờ thánh lễ. Và rất nhiều người theo kinh nghiệm mà tôi dạy lớp giáo lý dự tổng, trước khi trở lại đạo họ đã đi lễ 4-5 năm liền, có người 10 năm. Thế tôi nêu ra những cái sự kiện đó để anh chị em thấy là đời sống Kitô giáo ở đây nó mang tính toàn bộ, không phải chỉ là đời sống xã hội, mà ngay cả đời sống phục vụ của mình, đời sống văn hóa của mình, tất cả đều phải là lời chứng cho Chúa Giêsu. Nhưng mà cụ thể nhất đó là cái chứng tá của đời sống yêu thương, mà câu chuyện về mẹ Teresa là minh họa rõ nét. Nhưng mà ngay cả trong cuộc sống bình thường của chúng ta cũng thấy được. Những anh chị em ở đây mà buổi chiều giáo lý thứ tư có tham dự, thế thì tôi báo cho anh chị em biết, cách đây chừng nửa năm hả, vào mùa chay, tôi có dẫn một số em ở trại phong Sóc Trăng đó lên để cho cộng đoàn gặp gỡ. Các em đó nó ở trong trại phong Sóc Trăng khổ, nghèo, ít người quan tâm. Thế thì một nhóm đã đưa các em nó lên trên thành phố này đi tìm một cái nhà cho nó ở, rồi đi tìm phương tiện cho nó học, học văn hóa, học một cái nghề, rồi tương lai các em nó sẽ về đó, nó giúp cho những đứa trẻ trong trại phong. Bởi vì các thầy các cô giáo ở ngoài không dám vô, sợ nó lây, cho nên những đứa trẻ trong nó cứ mãi mãi nó khổ về vật chất, nó khổ cả về tinh thần. Thế thì trong những em mà được đưa lên trên này và hôm đó cộng đoàn ở nhà thờ Đức Bà có gặp đó, thì không phải là công giáo hết đâu, chỉ có một hai em công giáo thôi, còn các em kia nó vẫn ở ngoài công giáo. Và tôi nói với các anh chị mà phụ trách cái nhóm đó là tuyệt đối không có giảng đạo, phục vụ các em thôi, vì tình bác ái thôi, lo cho chúng nó lên người, thế thôi, không giảng đạo, tôn trọng. Thế nhưng mà tự nhiên Chúa Thánh Thần làm việc cái gì đấy thì nó sẽ đến thôi, thưa anh chị em. Sau cái hôm mà các em đã được gặp gỡ anh chị em giáo dân đông đảo ở cộng đoàn học giáo lý đó, từ từ nó ngấm. Rồi đến bây giờ thì một trong các em đó là nó tha thiết nhất định xin cho con học đạo. Các em đó là nó tha thiết nhất định xin cho con học đạo, xin cho con vào đạo. Đấy là một cái tin mừng chia sẻ với anh chị em, giữa bao nhiêu tin mừng. Mà nó phát sinh từ cái chứng tá, đâu có phải là của một ông linh mục đâu, cũng không phải chỉ là của một nhóm phụ trách, mà là của cả cộng đoàn. Nó gặp được ở trong đó một cái tình thương chia sẻ, nâng đỡ, bao bọc. Và cái tình thương đó dẫn các em đến chỗ gặp Chúa Giêsu. Thế cho nên có nhiều điều chúng ta không ngờ, nhưng mà Thánh Thần làm việc. Khi mà mình có cái lòng khao khát thực sự để muốn thắp lên cái ngọn lửa đức tin nơi anh chị em mình, thì Thánh Thần làm việc để biến tất cả những bước đi trong đời của ta thành những bước chân sửa sai. Có thể nói như vậy, không phải chỉ là bước đi đến nhà thờ, mà là bước đi đến trường lớp, đến chợ búa, đến xí nghiệp. Nó bỗng trở thành những bước chân của người thừa sai, được Chúa Giêsu sai đi loan báo tin mừng. Và nếu muốn cho những bước chân đó trở thành bước đi thừa sai, thì thưa anh chị em, cái ngọn lửa nó phải có ở nơi mình đã, nó phải được thắp lên một cách mãnh liệt ở nơi mình đã, chứ không thể chỉ ỉ lại vào tác động của Thánh Linh mà mình không làm gì hết. Cho nên như một lời tuyên xưng và còn như một lời cầu nguyện, chúng ta hãy đọc lên lời kinh Tin Kính và đồng thời xin Chúa làm cho cái ngọn lửa đức tin được cháy lên một cách mạnh mẽ nơi lòng chúng ta. Mời anh chị em.